Đế Bá, chương 1022. Không có điều kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn. 2. Góc truyện audio.com. Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác một chút, vừa rồi nàng còn tưởng rằng thiếu gia nhà mình là dựng trò vui. Bởi vì mọi người đều biết Ngoan Thế Thiên Đế lưu lại huyền cơ không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, không biết có bao nhiêu thiên tài tới đây tìm hiểu đều không có thành công, duy nhất có thể thành công là Thiên Tùng Thụ Tổ. Hiện tại, chuyện như vậy đến trong miệng Lý Thất Giả, đó là phong khinh vân đạm, dễ như trở bàn tay, tựa hồ đây là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà Tử Yên phu nhân khẽ giật mình, Lý Thất Giả đã chạy tới trước vách đá dựng đứng, nhìn thủ ấn trên vách đá dựng đứng, hắn chỉ là nở nụ cười mà thôi. Khá lắm tiểu bối xuất khẩu cuồng ngôn, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tài muốn ngộ mà không được, chỉ bằng hắn loại tiểu bối không đáng chú ý này cũng muốn đạt được huyền cơ của Ngoan Thế Thiên Đế. Đối với Lý Thất Giả khó chịu nhất là Sư Quốc Thiếu Hoàng, hắn lạnh lẽo cười một tiếng nói ra. Nhưng mà Lý Thất Giả căn bản không để ý tới đám người, lúc này hắn đâm rách ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ lên thủ ấn trên vách đá dựng đứng kia. Ha ha, bản công tử còn tưởng rằng có thủ đoạn ghê gớm gì, lại là nhỏ máu nhận bảo, cái này thật sự là ếch ngồi đáy giếng, dế nhũi đến cực điểm. Ngươi cho rằng bảo vật có linh, hay ngươi cho rằng ngươi là hậu nhân của Ngoan Thế Thiên Đế? Vậy mà chơi lên nhỏ máu nhận bảo, trò xiếc dạng này chẳng qua là lừa gạt một chút tiểu hài mà thôi. Lúc này, nhìn thấy Lý Thất Giả đem máu tươi nhỏ lên thủ ấn, Đằng Đan Vương cười ha hả. Trước mặt mọi người chế nhạo Lý Thất Giả một phen, hắn cũng coi là đòi lại một chút mặt mũi. Ai, vừa rồi nghe hắn khẩu xuất cuồng ngôn, ta còn tưởng rằng hắn có thủ đoạn kinh thiên động địa gì, không nghĩ tới vậy mà chơi lên nhỏ máu nhận bảo. Tiểu bối này là nhà quê từ đâu tới, ngay cả việc đời dạng này cũng chưa từng thấy, đem lừa gạt tiểu hài còn nói được. Có một vị tu sĩ thiên tài cười lạnh, lắc đầu nói ra. Vô chi tiểu nhi mà thôi. Lúc này Sư Quốc Thiếu Hoàng cũng cười lạnh một tiếng, bỏ đá xuống giếng, một bộ đánh chó mù đường, cười lạnh nói. Ngoan Thế Thiên Đế lưu lại nơi đây chính là vô thượng huyền cơ, bí thuật vô địch bảo vật. Nhưng mà sau khi Lý Thất Giả nhỏ máu, đưa bàn tay để vào thủ ấn trên vách đá dựng đứng, chỉ nghe ông một tiếng, giờ khắc này, bên trong thủ ấn vậy mà tràn ra từng sợi quang mang, trong chớp mắt từng sợi quang mang này tựa như thủy triều toàn bộ chui vào trong lòng bàn tay Lý Thất Giả. Chanh chanh chanh, một trận thanh âm kim minh vang lên, trong chớp mắt từng sợi quang mang bao trùm trên hai tay Lý Thất Giả, hóa thành một đôi bao tay cổ lão, cái bao tay này lóe ra sáng bóng cổ xưa. Ách, Sư Quốc Thiếu Hoàng mở miệng chế nhạo lời còn chưa nói hết, khi một màn này phát sinh, miệng hắn mở đến thật to, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trên thực tế, tại thời khắc này, tất cả mọi người miệng đều mở đến thật to, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy Lý Thất Giả, cảm thấy một màn này quá bất khả tư nghị. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người miệng có thể nhét hết một cái trứng ngỗng, ngốc ở nơi đó thật lâu không khép miệng lại được. Coi như là Tử Yên phu nhân cũng choáng váng. Nàng có chút không thể tin được, đây quả thực bất khả tư nghị, đây quả thực quá bất hợp lý, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy. Nhưng mà cái bị tất cả mỏi. Góc truyện audio.com, người cho rằng là chuyện không thể nào giờ khắc này lại phát sinh, người trên Ngộ Đạo Phong thấy một màn như vậy, đều cảm thấy chuyện này quá tà môn. Cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, liền, chỉ đơn giản như vậy. Có người không thể tin được mình nhìn thấy chính là thực sự cho là mình hoa mắt. Nhưng mà một người hoa mắt còn có thể nói được không có khả năng tất cả mọi người hoa mắt một màn dạng này là chân thật phát sinh. Thật vất vả lấy lại tinh thần, người vừa rồi chế giễu Lý Thất Giả nhất thời mặt mo nóng rát, cử động lần này của Lý Thất Giả đơn giản là hung hăng rút bọn hắn một bạt tai. Cái này, đây quả thực quá bất hợp lý, Ngoan Thế Thiên Đế không phải lưu lại vô thượng bí thuật sao? Cái này làm sao biến thành bảo vật? Hơn nữa, còn chơi nhỏ máu nhận bảo, coi như đã lấy lại tinh thần, tu sĩ thế hệ trước ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ thời đại hoang mãng đến nay, một mực truyền thuyết Ngoan Thế Thiên Đế ở chỗ này lưu lại vô thượng bí thuật, thậm chí có khả năng lưu lại đạo thống truyền thừa, cũng có thuyết pháp cho rằng Ngoan Thế Thiên Đế ở chỗ này lưu lại tàng bảo đồ. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu người ở chỗ này lĩnh hội huyền cơ mà tiên đế lưu lại. Cho tới nay, rất nhiều tuyệt thế thiên tài cũng tới đây tìm hiểu, cũng có rất nhiều người cảm nhận được bên trong vách đá dựng đứng kia có khí tức ba động, rất nhiều người đều cho rằng đây là Ngoan Thế Tiên Đế lưu lại đế uy. Nhưng mà, lại có ai sẽ nghĩ tới Ngoan Thế Tiên Đế lại ở chỗ này lưu lại bảo vật mà không phải vô thượng bí thuật, đạo thống hay là tàng bảo đồ trong truyền thuyết. Lùi một bước mà nói, cho dù có người có thể nghĩ đến Ngoan Thế Thiên Đế ở chỗ này lưu lại bảo vật, lại có ai nghĩ tới dùng phương pháp đơn giản nhất đạt được bảo vật đây? Nhỏ máu nhận bảo tình huống như vậy không phải là không có, phần lớn là lúc tổ tiên lưu cho hậu nhân bảo vật mới có thể dùng thủ đoạn như vậy, chỉ có hậu nhân có được huyết thống của tổ tiên mới có thể nhỏ máu nhận bảo. Trên thực tế, trò xiếc như vậy rất ít người dùng, huống chi Ngoan Thế Tiên Đế chính là tiên đế tuyệt thế vô song, lại là vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, hắn vì Thạch nhân tộc mở ra một thời đại toàn bộ mới. Tiên đế như vậy, nếu như lưu lại bảo vật cho hậu thế, làm sao cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít khảo nghiệm hậu thế một chút, nói thí dụ như khảo nghiệm thiên phú, khảo nghiệm trí tuệ, hoặc là khảo nghiệm đạo tâm. Chỉ có trải qua dạng khảo nghiệm này mới có thể được bảo vật, lúc này mới giống tác phong của một vị tiên đế. Nhưng mà nhỏ máu nhận bảo, loại phương pháp cùi bắp nhất này căn bản không giống như tác phong của một vị tiên đế a, tựa như là hồ nháo. Một vị tiên đế danh xưng lưu cho hậu nhân bảo vật, người có duyên thì được. Sau đó dùng phương pháp quê mùa nhất, đơn giản nhất để hậu nhân đạt được bảo vật, cái này hoàn toàn là hồ nháo a. Ngoan Thế Tiên Đế, ngoan thế. Lý Thất Dạ nhìn bao tay trong tay, cười nhạt một tiếng. Đối với thế nhân mà nói, tiên đế cao cao tại thượng, thần uy vô song. Nhưng mà Lý Thất Giả từ vạn cổ sống đến bây giờ lại biết Ngoan Thế Tiên Đế có thể được xưng là dị loại bên trong tiên đế, chính như tên của hắn, Ngoan Thế, Ngoan Thế. Ngoan hí nhân thế, đây chính là hàm nghĩa chân chính của Ngoan Thế Tiên Đế. Cách chương.